Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong bước đầu tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật và giáo lý thâm diệu của Ngài, tôi đã có duyên may đọc được quyển Đường Xưa Mây Trắng của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh viết. Tôi đã cảm nhận được niềm an lạc vô biên trong khi đọc quyển sách, cũng như hiểu được những giáo lý căn bản của Đức Phật mà Thầy Thích Nhất Hạnh đã dày công trình bày bằng lối văn thật trong sáng, giản dị. Hôm nay, tôi xin phép được đọc lên trọn tác phẩm quý giá này để hầu quý vị. Đó cũng là nói lên lòng chân thành biết ơn Thầy Thích Nhất Hạnh, tác giả quyển Đường Xưa Mây Trắng, đã viết lên tuyệt phẩm này bằng lối văn đầy thiền vị, dễ đi sâu vào lòng người Phật tử thiết tha muốn hiểu biết về đạo pháp. Kính mong quý vị sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui thanh cao và giải thoát trong khi theo dõi câu chuyện. Làm việc mọn này, tôi xin hồi hướng công đức đến quý vị cùng gia quyến và tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương 1. Đi để mà đi. Trong bóng tre im mát, vị khất sĩ trẻ tuổi Vatika đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đang ngồi thực tập như thế một cách chăm chú. Đó đây trong tu viện Trúc Lâm, hàng trăm vị khất sĩ cũng đang ngồi thực tập thiền quán, hoặc trong bóng tre, hoặc trong những chiếc am lá nhỏ dựng rải rác khắp nơi trong tu viện, xen lẫn giữa những bụi tre xanh tươi và khỏe mạnh. Bụt hiện đang cư trú trong tu viện này cùng với khoảng gần 400 vị khất sĩ học trò của người. Tu viện đông như thế mà vẫn thanh tịnh, đất của tu viện rộng đến 40 mẫu. Những giống tre trồng ở tu viện đều là những giống tre đẹp và khỏe, lấy từ khắp nơi trong vương quốc Magadha. Tu viện tọa lạc về phía bắc thành Vương Xá. Tu viện này do chính vua Bimbisara hiến tặng cho Bụt và cho giáo đoàn khất sĩ của người cách đây đã 7 năm. Savatika mở mắt. Chú mỉm cười. Hai bắp chân chú đã mỏi. Chú tháo chân ra khỏi tư thế hoa sen và bắt đầu xoa bóp cho máu chạy đều trong hai chân. Savatika năm nay mới 21 tuổi. Chú chỉ mới được xuống tóc và thọ giới khất sĩ cách đây có 3 hôm. Thầy Sariputta, một trong những vị cao đệ của Bụt, đã làm lễ truyền giới cho chú. Vatika quê ở Uruvela gần Gaya. Chú được làm quen với Bụt ngay từ hồi Bụt chưa thành đạo, cách đây đúng 10 năm. Hồi đó chú mới 11 tuổi. Bụt thương chú lắm. Cách đây nửa tháng, Bụt đã ghé lại làng Uruvela tìm chú. Bụt đã đưa chú về đây và Bụt đã bảo thầy Sariputta truyền giới khất sĩ cho chú. Được chấp nhận vào giáo đoàn của Bụt, Vatika sung sướng lắm. Chú nghe nói trong giáo đoàn của người có rất nhiều khất sĩ xuất thân từ giới quyền quý như thầy Nanda. Thầy Nanda cũng là hoàng thái tử em ruột của Bụt. Lại có những vị hoàng thân khác như Badiya, Devadatta, Anuruddha và Ananda. Chú chưa được trực tiếp chắp tay chào hỏi các vị này, tuy chú đã được trông thấy họ. Các vị này tuy đã đi tu, tuy đã khoác những chiếc ca sa bạc màu trên người, nhưng dáng điệu vẫn còn mang tính cách thanh lịch và quý phái. Svatika có cảm tưởng là còn lâu lắm chú mới làm quen thân được với các vị. Bụt là một vị hoàng tử con vua thật đấy, nhưng Vatika không còn thấy sự ngăn cách nào giữa người và chú. Có lẽ vì chú đã quen với Bụt lâu rồi và ngày xưa đã từng ngồi với Bụt hàng giờ, hoặc trên bờ sông Niranjara, hoặc dưới cội bồ đề im mát. Chú thuộc về hạng những người cùng đinh, những người thấp kém và nghèo khổ nhất của xứ chú. Chú đã làm nghề giữ trâu trên 10 năm nay. Trong vòng nửa tháng vừa qua, chú đã chung đụng với những người tu thuộc các giai cấp quý tộc. Những người này đều là khất sĩ và là học trò của Bụt. Tuy họ rất tử tế với chú, tuy họ đã nhìn chú với những con mắt có cảm tình và nhiều khi đã mỉm cười với chú, nhưng chú vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái với họ. Chắc là tại chú chưa quen. Có lẽ phải sống với họ trong nhiều tháng nữa, chú mới thật sự cảm thấy đây là thế giới của chú. Nghĩ tới đây, Savatika lại mỉm cười. Ở đây ngoài Bụt ra, chú còn cảm thấy thoải mái đối với một người khác nữa. Đó là chú Rahula, con của Bụt. Rahula năm nay 18 tuổi. Rahula đã được theo Bụt 8 năm rồi và trên đường tu học, Rahula đã bước được những bước thật dài. Hiện Rahula là bạn thân nhất của chú. Chính Rahula đã chỉ cho chú phương pháp quán niệm hơi thở. Rahula giỏi giáo lý và hành trì hơn chú nhiều. Nhưng sở dĩ Rahula chưa được thọ với khất sĩ vì tuổi Rahula chưa đến 20. Muốn được thành khất sĩ, muốn được thọ giới bhikkhu, nghĩa là giới khất sĩ, thì ít nhất phải 20 tuổi. Tháng trước khi Bụt ghé vào làng Uruvela tìm Svatika, thì gặp lúc Svatika không có ở nhà. Chú đang chăn trâu ngoài ruộng với đứa em trai tên là Rupa. Chỉ có hai đứa em gái của chú ở nhà. Bala là chị của Rupa, năm nay lên 16, còn Bima là đứa em gái út năm nay 12 tuổi. Bala nhận ra ngay được Bụt, nó đòi đi ra bờ sông tìm anh. Nhưng Bụt nói để Bụt tự ý đi tìm, rồi người rủ Rahula cùng đi. Hôm ấy đi với Bụt còn có 20 mấy vị khất sĩ nữa. Ai cũng theo Bụt đi ra bờ sông. Quả nhiên khi ra tới bờ sông thì Bụt gặp Svatika. Lúc ấy trời đã chiều và Svatika đang cùng Rupa tắm cho đàn trâu. Đàn trâu của Svatika chăn có tới 8 con trâu lớn và 1 con nghé. Hai anh em Svatika cũng nhận ra Bụt tức khắc. Svatika cùng Rupa vừa chạy lên chắp tay búp sen, cúi đầu chào Bụt. Các con lớn quá. Bụt nhìn hai anh em và mỉm cười một cách thân ái. Svatika đứng ngay người ngắm Bụt, vẫn khuôn mặt trầm tĩnh và hai con mắt sáng ngời ngày xưa, vẫn nụ cười bao dung và hiền hậu đó, vẫn những lọn tóc nhỏ xoắn hình ốc trên đầu. Bụt khoác một chiếc y màu tràm do nhiều miếng vải may kết lại. Người vẫn còn đi chân đất như thổi nào. Svatika đưa mắt nhìn các vị xuất gia đứng phía sau lưng Bụt. Chú nhận thấy vị nào cũng đi chân trần với Bụt, vị nào cũng quấn y màu tràm. Chú để ý thì thấy y của Bụt dài hơn các y thầy khác độ một tấc. Đứng gần Bụt và là một thầy rất trẻ, trạc tuổi Svatika, vị này cứ nhìn chú mà mỉm cười hoài. Bụt xoa đầu Svatika và Rupa. Người bảo người đang trên đường về thành Vương Xá, tiện đường chiều nay ghé lại thăm mấy anh em. Người bảo người sẽ đứng trên bờ sông đợi hai anh em xuống tắm trâu cho xong rồi sẽ cùng về nhà. Trên đường về làng, Bụt giới thiệu chú Rahula với hai anh em. Chú Rahula là vị xuất gia trẻ tuổi nhất, hồi nãy trên bờ sông cứ đứng nhìn hai anh em Svatika mà cười hoài. Rahula thua với Svatika 3 tuổi, nhưng cũng đã cao bằng Svatika. Rahula chưa thọ giới khất sĩ, nhưng đã thọ giới xuất gia làm Ramanera, nghĩa là một vị sa di. Trong chú không khác gì những vị khất sĩ khác. Rahula đi giữa hai anh em. Chú trao chiếc bát cho Rupak giữ và chú đặt tay trên vai hai người một cách thân ái. Chú đã từng được nghe Bụt nói chuyện về gia đình Svatika rồi và chú có rất nhiều cảm tình với gia đình này. Cũng vì vậy nên hai anh em Svatika cảm nhận ngay được sự thân tình mà Rahula bộc lộ. Về tới nhà, Bụt hỏi Svatika có muốn theo học tu Bụt và gia nhập giáo đoàn khất sĩ không. Đây là một điều mà Svatika mong ước từ lâu. 10 năm trước, Svatika đã từng tỏ lộ ước mơ ấy với Bụt. Ngày ấy, Bụt cũng đã hứa là sau này sẽ thừa nhận chú là học trò xuất gia. Và bây giờ đây, người đã trở lại, người đã không quên lời hứa. Các em của Svatika đã lớn cả rồi. Rupa, em trai của Svatika, đã có đủ khôn ngoan để một mình chăm sóc bầy trâu. em gái lớn của Spatika là Ba La cũng có đủ sức để làm một người nội trợ rồi. Bụt ngồi ngoài sân trên một chiếc ghế đậu nhỏ. Tất cả các vị khất sĩ đều đứng sau lưng người. Nhà của mấy anh em Spatika là một túp lều lụp sụp, vách đất làm gì có đủ chỗ để mời tất cả mọi người vào. Ruba đi lùa trâu về nhà ông chủ trâu vẫn chưa về. Ba La nói với Spatika: anh cứ đi theo Bụt và các thầy đi, tụi em ở nhà cũng đủ sức lo. Thằng Ruba nó mạnh lắm, mạnh hơn cả anh hồi xưa. Anh đi chăn trâu nuôi tụi em đã hơn 10 năm rồi, không lý bây giờ tụi em không đủ sức để tự lo cho chính mình sao? Ngồi bên lu nước, con Bima ngẩng lên nhìn chị, không nói năng gì. Spatika nhìn nó. Con bé năm nay đã lớn, hồi Spatika mới gặp được Bụt, Bima còn chưa đầy tuổi thôi nôi. Ba La hồi đó mới 6 tuổi, đã phải vừa ẵm em, vừa nấu cơm. Ruba hồi đó mới có 3 tuổi, cả ngày mọc đất mọc cát chơi ngoài sân. Cha của chúng vừa mất sau 6 tháng, thì mẹ chúng cũng bỏ chúng. Ngay sau khi sanh anh em, Spatika 11 tuổi, mà đã phải làm chủ gia đình. May mắn mà nó được chăn trâu cho gia đình ông Rabun trong xóm. Nhờ chăn trâu giỏi cho nên nó kiếm đủ thức ăn mỗi ngày cho chính nó và cho các em. Nó còn kiếm được cách sinh sữa trâu cho bé Bima nữa. Bima có khuôn mặt xinh xinh, thấy anh nhìn mình như có ý dò hỏi. Bima mỉm cười, nó ngần ngừ một lát rồi nói, giọng nhỏ nhẹ: anh đi với Bụt đi. Nói xong Bima quay mặt đi nơi khác, rơm rớm nước mắt. Bima đã từng nghe anh nói về dự tính đi theo Bụt để tu học. Nó muốn anh nó được đi, nhưng nó lại buồn khi biết anh nó sắp đi. Vừa lúc ấy Ruba về tới. Ruba nghe được câu nói của em, nó hiểu tất cả. Nó nhìn Spatika và nói: anh cứ đi với Bụt đi. Mọi người im lặng. Ruba nhìn Bụt nói: Bụt cho anh con đi học với Bụt. Con ở nhà đủ sức lo cho chị và cho em con rồi. Và quay sang Spatika, Ruba nháy mắt: nhưng thỉnh thoảng anh phải xin phép Bụt về thăm tụi em nhé. Thế là vấn đề của Spatika đã được giải quyết. Bụt đứng dậy xoa đầu Bima và nói: các con đi ăn cơm và chuẩn bị đi nhé. Sáng mai ta sẽ trở lại đây đón Spatika cùng lên đường đi Rajagaha. Bây giờ ta và các thầy khất sĩ sẽ đi về cây bồ đề và sẽ nghỉ đêm trong ấy. Ra tới cổng, Bụt quay lại, người nhìn Spatika và nói: ngày mai con không cần đem theo gì hết, chỉ cần áo mặc trên người thôi con nhé. Đêm đó bốn anh em thức khuya. Spatika dặn dò các em đủ điều. Spatika ôm từng đứa em trong vòng tay thật lâu. Bé Bima khóc thút thít trong tay anh, nhưng bé lại ngừng lên nhìn anh và mỉm cười. Nó không muốn anh nó buồn. Ánh sáng chiếc đèn dầu tuy mù mờ nhưng vẫn soi rõ được nụ cười của bé. Tối hôm đó không ai nghĩ đến chuyện ăn cơm tối cả, dù Ba La đã nấu cơm sẵn cho bốn anh em từ hồ xế chiều. Sáng tinh sương hôm sau, khi Spatika vừa dậy thì đã thấy chị Sujata đến thăm. Chị đến để chào từ giã Spatika, bởi vì chiều hôm qua trên đường bờ sông chị đã được gặp Bụt và đã được Bụt báo tin cho biết là Spatika sẽ lên đường theo Bụt. Chị Sujata là con gái của ông Hương Cả, chị lớn hơn Spatika 2 tuổi. Ngày xưa chị cũng đã từng được gặp Bụt hồi người chưa thành đạo, và chị cũng từng giúp mấy anh em Spatika nhiều lần trong những cơn ốm đau bệnh hoạn nạn. Sujata đem đến tặng Spatika một lọ dầu, nói là để đánh gió những khi bị nhức đầu. Hai chị em mới nói được vài ba câu chuyện thì Bụt và các thầy tới. Các em của Spatika cũng đã dậy và sửa soạn để tiễn đưa anh. Chú Rahula đến ân cần hỏi thăm từng đứa em của Spatika. Chú hứa trong tương lai nếu có dịp đi ngang vùng Gaya thế nào, chú cũng ghé thăm mấy đứa. Chị Sujata và ba đứa em của Spatika đưa Bụt và đoàn khất sĩ ra tới bờ sông. Đoàn người theo con đường ven sông để đi về phía đông bắc. Bốn chị em chắp tay chào Bụt, chào các thầy, chào chú Rahula và chào Svataka, Svatika. Svatika thấy lòng dạ nao nao. Đây là lần đầu tiên Svatika rời bỏ quê hương. Nghe nói phải đi đến 10 hôm mới tới được thành Rajagaha. Bụt và các thầy khất sĩ đi thật khoan thai. Đi như thế này thì lâu đến là phải. Nhưng Svatika cũng chậm bước lại. Bước chân Spatika cũng trở nên khoan thai, lòng Mastika bây giờ bình yên hơn. Spatika đã một lòng quay về nương tựa Bụt, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Spatika đã có đường đi của mình. chú quay lại nhìn một lần cho. Bóng của chị Sujata và của các em đã khuất sau rừng cây. Fatika có cảm tưởng là một đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới. Đoàn khất sĩ đi theo người cũng vậy. Không ai tỏ vẻ nóng ruột hoặc hấp tấp muốn cho chóng tới Rajahaga. Mọi người bước những bước vững chắc, chậm rãi và thanh thản. Đi như là đi chơi, không ai tỏ vẻ mỏi mệt. Vậy mà mỗi ngày đoàn người đi được rất xa. Cứ vào khoảng 10 giờ sáng thì đoàn khất sĩ lại ghé vào một thôn xóm bên đường để khất thực. Họ đi thành một hàng, bụt đi đầu, tay phải người nâng bình bát, Svatika đi chót, ngay sau chú Rahula. Đoàn người trang nghiêm vừa đi vừa theo dõi hơi thở, mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng đoàn người dừng lại. Có người trong xóm đem thức ăn ra cúng dường. Họ đứng nghiêng mình, đổ thức ăn vào trong bình bát của các vị khất sĩ. Có người quỳ xuống bên đường để dâng cúng thức ăn. Các vị khất sĩ sau khi nhận thức ăn, thầm lặng hộ niệm cho người thí chủ. Đoàn khất sĩ sau khi khất thực từ từ đi ra khỏi thôn xóm và tìm tới dưới một khu rừng hay dưới một bãi cỏ. Họ ngồi thành một vòng tròn và chia sẻ thức ăn đã xin được cho những chiếc bình bát chưa có gì. Chú Rahula từ bờ sông đi lên mang theo một bình nước đầy. Chú cung kính mang bình nước tới trước mặt Bụt. Chú chắp tay lại thành một búp sen. Chú đổ nước trên tay Bụt để Bụt rửa tay. Rồi chú đến trước các vị khất sĩ, cung kính đổ nước trên tay từng vị. Sau cùng, chú đến đổ nước cho Svatika rửa tay. Sau đó mọi người chắp tay lại để quán niệm và chú nguyện. Rồi mọi người nâng bát lên ăn. Bữa ăn trang nghiêm và im lặng. Svatika chưa có bát. Chú Rahula đã chia thức ăn cho Svatika trên một tàu lá chuối tươi. Thọ trai xong, đoàn khất sĩ tìm nơi nghỉ trưa. Có vị tiếp tục đi thiền hành, có vị ngồi thiền tọa dưới gốc cây. Khi nắng bắt đầu dịu xuống, mọi người lại đi lên đường. Đoàn người đi cho đến khi bóng chiều ngã thì mới tìm nơi tá túc. Chỗ nghỉ đêm tốt nhất của họ là một khu rừng thưa. Mọi người đều có mang theo tọa cụ. Họ ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen để thiền tọa dưới một gốc cây. Có vị thiền tọa đến quá nửa đêm mới ngã lưng xuống nghỉ trên áo kasa xếp tư của mình. Các vị khất sĩ thường mang theo mình một chiếc y khác. Họ dùng chiếc y này để đắp khi trời lạnh. Svatika được chú Rahula cho mượn chiếc y của chú. Svatika cũng bắt chước mọi người thiền tọa, và chú cũng học cách ngã lưng ngủ dưới một gốc cây, đầu chú gối trên một chiếc rễ cây. Buổi sáng khi thức dậy, Svatika thấy Bụt đã dậy từ hồi nào và đang an nhiên ngồi tĩnh tọa. Dáng điệu của người trầm tĩnh và an lạc lạ thường. Nhìn quanh, Svatika thấy nhiều vị khất sĩ cũng đã dậy và đang thực tập thiền quán. Khi trời đã sáng rõ, mọi người lại xếp y, cầm bát và chuẩn bị lên đường. Ngày đi, đêm nghỉ. Đi như thế được 10 hôm thì đoàn người tới thủ đô Vương Xá. Đây là lần đầu tiên trong đời mà Svatika thấy nhà cửa phố xá đông đúc như vậy. Xe ngựa rộn rịp, tiếng cười tiếng nói vang vang. Tuy nhiên đoàn khất sĩ vẫn đi khoan thai, nghiêm chỉnh và tịnh lạc như đi trên một bờ sông hoặc một con đường giữa hai cánh đồng lúa nơi thôn dã. Nhiều khách bộ hành dừng lại để ngắm đoàn khất sĩ. Có người nhận ra được Phục, họ sụp xuống lại một cách kính cẩn. Đoàn khất sĩ vẫn an nhiên đi, rồi đoàn khất sĩ đi về tới tu viện Trúc Lâm. Tin Phục về tới Trúc Lâm phút chốc đã được truyền đi khắp tu viện. Chỉ trong chốc lát, gần 400 vị khất sĩ cư trú tại Trúc Lâm đã tề tụ lại bệnh xá của người để thăm hỏi. Phục không nói chuyện nhiều. Người chỉ hỏi thăm mọi người về tình trạng tu học và hành đạo tại Trúc Lâm và tại thành Vương Xá. Rồi người giao Svatika cho thầy Sariputta. Thầy Sariputta hiện là vị giáo thọ của chú Rahula. Thầy cũng là vị giám viện của tu viện Trúc Lâm. Hiện thầy đang hướng dẫn việc tu học cho gần 50 vị khất sĩ tân học, nghĩa là những vị khất sĩ trẻ mới được xuất gia trong vòng vài ba năm. Người đứng đầu tu viện của là Đại Đức Kondana. Chú Rahula có phận sự chỉ dẫn cho Svatika về thể thức sinh hoạt hàng ngày trong tu viện. Cách đi, cách ngồi, cách đứng, cách chào hỏi, cách thiền hành, cách thiền tọa và cách quán niệm hơi thở. Rahula cũng chỉ cho Svatika cách khoác y, mang bát, cách cất thịt, chú nguyện và rửa bát. Nội trong bao hôm, Spatika theo sát chú Rahula để học tất cả những thứ đó. Rahula chỉ dẫn rất tận tình, nhưng Spatika biết rằng để có thể làm được những việc này một cách ung dung và tự nhiên như Rahula, chú phải thực tập trong nhiều năm. Cuối cùng thầy Xá Lợi Phất gọi Spatika vào thảo am riêng của thầy. Thầy bảo Spatika ngồi xuống trên một chiếc ghế thấp cạnh thầy và bắt đầu giảng cho Spatika về giới luật của người khất sĩ. Khất sĩ là người đã từ bỏ đời sống gia đình, nương vào Phật như người đưa đường chỉ lối cho mình trong cuộc đời, nương vào Pháp như con đường đưa tới sự thành tựu đạo nghiệp giải thoát, và nương vào Tăng như đoàn thể của những người cùng đi trên một con đường chí hướng. Người khất sĩ phải sống đời đạm bạc và khiêm nhường. Đi khất thực là để thực hiện tinh thần ấy và cũng là để có cơ hội tiếp xúc với dân chúng và hướng dẫn mọi người vào con đường của hiểu biết và của thương yêu mà Bụt đã chỉ dạy. 10 năm về trước, dưới cội Bồ Đề, Spatika và các bạn đã từng được nghe Bụt nói về đạo giải thoát như con đường của hiểu biết và thương yêu. Nên bây giờ chú hiểu rất chống những điều mà thầy Sariputta đang giảng dạy. Nét mặt của thầy nghiêm trang, nhưng hai mắt và nụ cười của thầy bộc lộ rất nhiều từ ái. Thầy nói sáng ngày mai Spatika sẽ được làm lễ thế phát xuất gia để được gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ. Và thầy dạy cho Spatika học thuộc lòng những câu nói mà chú phải nói trong lễ thọ giới. Trong lễ thọ giới của Spatika, chính thầy Sariputta là giới sư truyền giới. Chỉ có khoảng trên 20 vị khất sĩ tham dự. Bụt cũng đến tham dự lễ truyền giới này. Rahula cũng có mặt. Spatika rất sung sướng. Thầy Sariputta làm lễ xuống tóc cho Spatika. Tay cầm dao cạo, thầy im lặng một lát để chú nguyện rồi đưa dao cạo một vài đường tóc trên đầu Spatika. Sau đó Rahula nhận trách nhiệm hoàn tất việc cạo đầu cho vị giới tử mới. Spatika được thầy Sariputta trao cho 3 chiếc y, một chiếc bình bát và một dụng cụ lọc nước. Đã học cách quấn y với Rahula rồi nên chú đã mặc y vào người một cách tự nhiên và mau chóng. Chú sụp lại trước Bụt và toàn thể các vị khất sĩ để biểu lộ niềm quý kính và lòng biết ơn của chú. Ngay sáng ngày hôm ấy, Spatika được tập sự đi khất thực. Chú đã là một vị bhikkhu. Quấn y, mang bát, chú gia nhập vào đoàn của vị y chỉ sư của mình, tức là thầy Sariputta. Rahula là thị giả của thầy Sariputta nên cũng có trong đoàn của chú. Mấy trăm vị khất sĩ trong tu viện Trúc Lâm chia nhau thành nhiều đoàn. Mỗi đoàn tìm đi khất thực trong một con đường khác nhau của thành Bướng Xá. Hôm ấy, Bụt không đi trong đoàn của Spatika. Vừa bước ra khỏi tư viện, Spatika thấy ngay rằng đi quá trai là một phương thức hành đạo. Lập tức, chú trở về theo dõi hơi thở, chú tâm vào hơi thở. Chú bước từng bước đoan nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Chú Rahula hiện đi phía sau chú. Tuy Spatika có ý thức rằng mình là một vị khất sĩ thực thụ, chú cũng biết rất rõ là kinh nghiệm tu học của chú còn kém xa kinh nghiệm tu học của Rahula. Và chú thường nguyện nuôi dưỡng đức kim cung nơi chú.